This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính cùng quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Lịch sử và Thời sự để đến với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và anh Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường này để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình này. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Phan Nhật Nam. Hôm nay anh có khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tín có một lời chào mỗi tuần và cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cầu mong anh Nam lúc nào cũng khỏe khoắn, nha. Đầu óc cũng lúc nào cũng minh mẫn để cũng còn đến với những cái chương trình hay hoặc là chứng kiến những cái dòng lịch sử, thời sự đang diễn ra và sắp sửa diễn ra nha thưa anh. Dạ, không biết tới đâu nữa hả?
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Hoàng Tín nhiều.
Dạ vâng, chúng ta xin được trở lại với chương trình ngày hôm nay với những cái câu hỏi mà như quý vị, như tuần qua có những cái bản tin ở ngoại quốc mà được rất nhiều những người Việt chú ý lắm. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đến với cái chương trình thời sự của các quốc tế thì chúng ta thấy là Đảng Cộng sản Trung Cộng vừa mới thông qua một cái nghị quyết lịch sử, đó là củng cố cái địa vị của ông Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong lịch sử chính trị của đất nước này. Thì thưa quý vị, cũng như là thưa anh, kể từ khi mà thành lập Đảng Cộng sản nước này thì đây mới là lần thứ ba thôi Trung Cộng có một cái nghị quyết đặc biệt đến như vậy. Lần đầu tiên đó là được Mao Trạch Đông thông qua vào năm 1945, và cái nghị quyết thứ hai được Đặng Tiểu Bình thông qua năm 1981. Và cái sự việc của những cái nghị quyết này đã ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào thưa anh Phan Nhật Nam?
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả, chúng ta không quan trọng quá độ cái quyền lãnh đạo của Đảng Tập Cận Bình. Tuy nhiên, và đây là lần thứ ba, sau khi lần thứ nhất là năm 1945, Mao Trạch Đông cũng đã một lần có một cái nghị quyết đặc biệt như vậy để tập trung quyền lực. Thì từ đó mới dẫn đến, mới có được cái thành quả của tháng 10 năm 1949, thống nhất Hoa Lục. Và lần thứ hai là năm 1978, sau khi ông Đặng Tiểu Bình đi lên giữ chức Tổng Bí thư và để có một cái nghị quyết đặc biệt về 1981, để từ đó mới có một cái khởi xướng, một cái phong trào là vốn hiện đại của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mà dẫn đến cái tình trạng hôm nay, là sắp sửa để thay thế, chấm dứt 100 năm Marathon để thay thế nước Mỹ thống nhất thế giới vào tháng 10 năm 2049. Chúng ta không quan trọng cái điều này, nhưng đây là một cái sự kiện rất lấy làm quan trọng. Vì sao? Vì chính nó đã tác động đến cái tình hình của toàn thế giới nói chung và vùng Đông Nam Á nói riêng, và đặc biệt với Việt Nam. Thì chúng ta có phải đồng ý với nhau với một sự kiện lịch sử? Nếu không có sự thắng lợi của năm 1949 thì Đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh tổ chức và điều hành thì không làm sao cái nước gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kia có cái chiến thắng Điện Biên và cái thắng lợi của năm 1954 dẫn đến hiện sự kiện chia cắt đất nước Việt Nam ngày 20 tháng 7 năm 1954, và đó là cái tiền đề của tất cả toàn bộ bi kịch của lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Vì chỉ có sự năm 1949 thắng lợi đó, thì năm 1950 Hồ Chí Minh đã đi bộ qua tàu để gặp Mao Trạch Đông, để từ đó chiến tranh Việt Nam trong cái giai đoạn đầu từ 1946 cho đến 1954 mới có một cái quyết định, một cái bước ngoặt lịch sử Việt Minh mới được tăng cường bởi súng, bởi đạn, bởi người, nhân lực, vật lực. Chúng tôi đi ra tù ở ngoài Bắc sau 75, thì ở ngoài Bắc đến cái chén ăn cơm, người ta gọi là cái chén Trung Quốc, đó là cái sự kiện của năm 1945 với Mao Trạch Đông và cái thắng lợi 1949 của nước Tàu lần thứ nhất. Qua đến vào năm 1978 khi Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền, thì cứ từ khi Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền mới có đến cái chiến tranh 1979 ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, tình trạng của nước Việt Nam qua Hội nghị Thành Đô 1990 đã quy là một cái vệ tinh của nước Tàu. Vâng, chúng ta không quan trọng cái công việc của Đảng Tiểu Bình, nhưng rõ ràng cái người này, như chúng tôi đã rất nhiều lần trình bày, cái người này không phải là chỉ riêng của Đảng Cộng sản Trung Hoa, của Trung Cộng, nhưng đây là một cái tổng hợp của Tân Truy Hoàng, tổng hợp của Hán Lưu Bang, tổng hợp của Lưu Bị, tổng hợp của Minh Thành Tổ, tổng hợp của Mao Trạch Đông, tổng hợp của Đặng Tiểu Bình. Thế làm gì? Để người ta vẫn đến giờ này, người ta giấy trắng mực đen, vẫn kiên trì chủ nghĩa, kiên trì giữ vững cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình. Và quan trọng hơn hết là ba đại diện phát triển khoa học, là quán triệt theo cái chữ của người ta, quán triệt tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Trung Quốc bởi thời đại mới. Từ đây không phải là chữ nghĩa, mà đây là những nghị quyết, resolution, đây là những quyết định hướng đi chiến lược của nước Tàu, nhất định người ta phải thực hiện được. Và như là giáo sư Peter Navarro đã viết ở trong cuốn Dead by China, chết bởi Trung Quốc. Vâng, cả nước, không phải riêng Việt Nam, không phải vùng Đông Nam Á và Biển Đông, không phải riêng của Đài Loan, mà cả thế giới đang chết bởi Trung Quốc. Mà cụ thể hơn là cái dịch Vũ Hán, và từ năm 2019, cuối năm 2019 đến giờ này vẫn là một cái đe dọa treo trên đầu thế giới. Thế đó là trường Tàu. Thế bây giờ nói qua đến trường Việt Nam và trường Mỹ, thì tôi xin có một câu chuyện ngắn, nhưng mà rõ ràng là có trực tiếp liên quan đến vận mệnh của nước Mỹ, của thế giới. Đó là vào trong tháng 3 năm 2020, khi mà mở đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, thì Joe Biden đã có viết một bài báo, không biết ông ta viết, ứng cử viên Joe Biden lúc đó có viết một bài báo, không biết ông ta viết hay hoặc là trong bộ tham mưu hoặc là ai đó, nhưng mà chắc chắn đấy là coi như là đường lối chính thức của Joe Biden ở trong báo Foreign Affairs số tháng 3 năm 2020. Ông ta đưa ra những cái đường lối mà hiện tại chính phủ Mỹ đang theo dõi từ tháng Giêng năm 2021 đến giờ. Thì trong cái bài báo tháng 3 năm 2020 đó, Joe Biden đã có viết một câu mà được highlight ra là tôi tức là ông Joe Biden, ứng cử viên Joe Biden, đã chia sẻ như rất nhiều giờ với Tập Cận Bình. Trời đất, với một người như Tập Cận Bình mà đã đi qua cái kinh nghiệm của chính bản thân ông ta và gia đình, tức là ông Tập Cận Huân, đã từng nếm cái đòn của cách mạng văn hóa 1965-66 để đi từ trong đấu đá nội bộ Đảng Cộng sản với những cái tập đoàn của Tập Hy Lai, của Chu Vĩnh Khang, với những con người như vậy, với những con người mà bây giờ đang muốn làm tổng hợp cả vừa Mao Trạch Đông vừa cả Đặng Tiểu Bình, và để kết thúc lần đăng quang, cái vinh quang của nước Tàu trên nước Mỹ, cái vinh quang đó cũng của người ta chứ không phải của tôi nữa. Và người ta đã nói rõ vào năm 2019 vừa rồi. Đấy là sao? Đây là thống lĩnh thế giới, đó là đứng vượt qua Mỹ và thống lĩnh thế giới với nước Tàu, với một những cái đòn phép có tình rằng là trong 20 thế kỷ của nước Tàu không bao giờ thực hiện được với một cái nạn virus Vũ Hán. Thế mà với con người như thế, nhưng Joe Biden bảo rằng tôi đã share nhiều giờ với là Tập Cận Bình và đã nắm vững cái đường lối của Cộng sản Trung Hoa. Thế quả tình cái ứng cử viên Joe Biden năm 2020 kia và Tổng thống Joe Biden đời thứ 46 của nước Mỹ năm 2021 qua lời nói, qua bài viết đăng ở trên tháng 3 năm 2020 và qua hành động sau từ ngày cầm quyền cho đến giờ này, từ ngày từ tháng Giêng năm 2021 đến giờ này, sau 11 tháng gần hết một năm, thì chúng ta đã thấy cái kinh nghiệm xe nhiều giờ với Tập Cận Bình của Tổng thống đời 36 của nước Mỹ đã đưa nước Mỹ đến đâu. Thì đó là cái phần sự kết luận do quý khán thính giả. Chúng tôi thì là người truyền thông, chúng tôi không có một khả năng gì hết. Chúng tôi sẽ trình bày sự thật như vậy với một con người định thâu tóm quyền lực của Đảng Cộng sản và để chuẩn bị, nghĩa là cái bước cuối cùng để đưa nước Mỹ, để đưa nước Trung Hoa Cộng sản vượt Mỹ từ chủ hy thế giới, mà để với một cái đối tượng như vậy, Tổng thống đời 36 của nước Mỹ đã có một kinh nghiệm chia với là Tập Cận Bình trong nhiều giờ. Thì sự kết luận đấy để cho chính bản thân của quý thính giả, chúng tôi không có một khả năng gì ở khả năng trình bày sự thật.
Cũng liên quan đến vấn đề mà của Hoa Kỳ và Việt Nam, thì như quý vị cũng như là Nam biết là cái sự kiện trực tuyến chia sẻ về cái cuốn sách Nothing Impossible, tức là không gì là có thể, của cựu đại sứ Hoa Kỳ ông Thích Oswald ở Đại học Fulbright đó, ở bên Việt Nam, thì đột ngột cái chương trình đó đã bị hủy bỏ mà không có một cái thông báo về cái nguyên do, khiến cho nhiều người rất là thắc mắc lắm, thưa quý vị cũng như là thưa Nam. Ông cựu đại sứ Hoa Kỳ, ông Thích Oswald thì cũng đã bày tỏ thất vọng về cái sự việc này. Ông nói trên BBC News tiếng Việt trong hôm 4 tháng 11 đó là có vẻ như là ai đó không có thích nội dung của cuốn sách này cả. Ông đại sứ Thích Oswald là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng nhiều năm làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ ở tại châu Á. Từ năm 2014 đến năm 2017, trong vai trò là đại sứ Hoa Kỳ ở tại Hà Nội, thì ông được đánh giá là đã có nhiều những cái đóng góp trong cái việc tăng cường quan hệ giữa hai cựu thù. Đối với vấn đề này thì anh nhận xét như thế nào, thưa anh Nam?
Vâng. Cái vấn đề về giờ qua đến cái sự kiện của ông gọi là cựu đại sứ của nước Mỹ, Ted Oswald tại Việt Nam từ năm 2014. Thưa về quý thính giả, thưa về anh Hoàng Tín, rất nhiều lần trước khi nói chuyện, tôi luôn luôn khẳng định tôi chỉ là công dân Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là một thành viên của Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa. Và cho đến giờ này, luôn luôn và bao giờ tôi trình bày cái quan điểm của một công dân không đảng phái, một công dân Mỹ gốc Việt, chứ không phải là một cái thành viên của đảng này hoặc đảng kia, nó cụ thể Đảng Dân Chủ xin lỗi hay Đảng Cộng Hòa của nước Mỹ. Thế bây giờ tôi trình bày thế này, với cái tình trạng và cuốn sách của ông cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Oswald, thì tôi thấy rằng ông ta có hai điều, điều công và điều tư. Điều công là thế nào? Là từ năm 1000, lúc ông ta đang tại chức tại Việt Nam, và trong khi cái cuộc bầu cử của nước Mỹ đến 2016 thì đang tiếp diễn, thì ông ta đã viết trong sách, đã nói ra lời là ông ta phản đối cái chính sách của đối với Tổng thống Donald Trump. Cái sự kiện ông ta phản đối đúng hay sai, cái đó chúng ta không phải bàn ở trong cái buổi nói chuyện này. Chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh đây là một hành động vô cùng sai trái. Tôi xin lặp lại, hành động của năm 2016 viết ra trong cuốn sách của Ted Oswich là một hành động vô cùng sai trái đứng về mặt nguyên tắc. Tại sao? Vì lúc ấy ông ta là đại sứ Mỹ ở Việt Nam, chứ không phải là đại diện cho Đảng Dân Chủ hoặc là Đảng Cộng Hòa ở Việt Nam. Đại sứ Mỹ ở Việt Nam trên nguyên tắc và trên danh tính là US Ambassador, là đại sứ của nước Mỹ. Khi một đại sứ của nước Mỹ trình một quốc thư cho giới một người lãnh đạo, là trình một quốc thư, tức là lá thư của cái nước Mỹ, của chính phủ Mỹ, của quốc hội Mỹ, của đại diện cho nước Mỹ để trình với ban lãnh đạo của nước ấy. Cho nên đại sứ Cabot là một người Đảng Cộng Hòa, chứ không phải là người của Đảng Dân Chủ, nhưng là đại diện cho nước Mỹ để kết thúc vận mệnh của đệ nhất Cộng Hòa trong tháng 11 năm 1963, lúc ấy dưới quyền của Tổng thống Kennedy và chuyển qua Tổng thống Johnson. Vâng, tôi xin là đưa lại cái ví dụ. Đại sứ Cabot là một thượng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts, là một thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Cho nên tôi lặp lại, đại sứ Mỹ ở Việt Nam hay ở bất kỳ một quốc gia nào, đó là đại diện chính phủ Mỹ, đại diện quốc hội Mỹ, đại diện cho nước Mỹ để nói chuyện với người lãnh đạo ở nước ấy. Cho nên cựu đại sứ Oswich là đại sứ của nước Mỹ, chứ không phải đại sứ của Đảng Dân Chủ, không phải là đại sứ của Đảng Cộng Hòa. Mà năm 2016, trong khi cuộc bầu cử ở Mỹ đang tiếp diễn, thì ông ta đã có những lời để chê trách Tổng thống Donald Trump. Mà ứng cử viên người ta mừng chưa là ứng cử viên. Vì nếu ông ta không đồng ý với đường lối của ghép đặt của Tổng thống ở nước Mỹ Donald Trump kia, thì ông ta để đơn từ chức, chứ không thể nào một đại sứ Mỹ mà lại đi phê phán chính sách của một Tổng thống Mỹ đang đương nhiệm. Đó là cái thứ nhất về nguyên tắc. Thứ hai, bây giờ là vấn đề tư. Ông ta bảo rằng ông ta là một người gay, là một người đồng tình luyến ái. Ông ta đưa một ông mà ông gọi là husband. Nếu ông gọi cái người mà đi cùng với ông ta ra đám đông là husband, là người chồng, thì ông ta là cái giống gì? Thì ông ta là cái giống gì? Cái người gọi là đại sứ Mỹ ở Việt Nam kia đem hai một ông chồng xin đóng một đơn cho ông chồng và hai đứa con, và ông ta rất khanh diện. Ông ta bảo rằng tôi là da trắng, ông chồng của tôi là da đen, hai đứa con tôi là da màu, để biểu trưng cho một cái nền văn minh văn hóa nước Mỹ. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi không thể nào mà chấp nhận được cái ý kiến này. Cái vấn đề đồng tình luyến ái, ông ta có quyền lấy một ông chồng người da đen và có những đứa con da màu, đó là quyền ông ta. Nhưng ông ta không thể lấy cái sự kiện lúc trái cửa như vậy, ở trong sự sách như vậy, ở trong pháp lý như vậy, ở trong văn hóa để bảo rằng đó là biểu tượng của nước Mỹ. Và phải chăng chính cái điều này đã tạo nên trước dư luận thế giới, đã tạo nên trước cái dư luận Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung một hình ảnh một đại sứ Mỹ què quặt? Tôi xin nhấn mạnh vào trách nhiệm từ đó, một đại sứ Mỹ què quặt, một đại sứ Mỹ mất năng lực. Vì sao? Ông ta căn cứ ở trên cái đời sống tư của ông ấy, với một người chồng da đen, với những đứa con da màu, ông ta bảo rằng tình trạng nhân quyền của Việt Nam đã được tiến bộ bởi Việt Nam đã đồng ý có những sắc luật hợp thức hóa cái tình trạng đồng tình luyến ái giữa các người nam và người nam và người nữ và người nữ. Thưa với ông anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tình trạng nhân quyền của Việt Nam là một cái tình trạng tệ hại nhất mà chúng ta đã có nhiều lần đề cập. Đó là ăn cướp nhà ở Lộc Phương, đất ở Lộc Phương, ăn cướp đất ở Thủ Thiêm, đã bán đất bán nước trong ngoại bang 99 năm ở Vân Phong, ở Phú Quốc, Đó là một cái tình trạng mà đến giờ này vừa xử án Nguyễn Thị Đoan Trang thì có những cái tiếng lời để bênh vực cho nhân quyền ở Việt Nam. Tình trạng nhân quyền ở Việt Nam là một tình trạng tệ hại nhất ở trong các nước Đông Nam Á nói riêng và cả thế giới nói chung. Nhưng qua nhận định của cựu đại sứ Ted Oswin, ông ta đã bảo rằng tình trạng Việt Nam, nhân quyền của Việt Nam đã được cải thiện. Bởi vì sao? Bởi vì đã hợp thức hóa tình trạng đồng tình luyến ái giữa các hôn nhân, người nam và người nam, người nữ và người nữ. Và như vậy, vì qua cái kinh nghiệm, qua cái biểu tượng, ông có một ông chồng da đen, ông có những đứa con da màu, và ông ta bảo rằng vì ông ta đã tình trạng của nhân quyền ở Việt Nam rất được cải thiện. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, chúng ta rất bình thản. Chúng ta đứng trước cái sự kiện đó. Hãy nhớ lại tháng 11 năm 2000, năm 1963, một đại sứ Cộng hòa, ông Cabotlot, thay mặt cho một chính phủ Mỹ dân chủ của Tổng thống Kennedy năm 1963 đã quyết định vận mạng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, đã đưa nước Việt Nam, đã đánh sập nền đệ nhất Cộng hòa của nước Việt Nam và đi đến cái tình trạng của hôm nay. Hơn nửa thế kỷ sau, Việt Nam không biết sẽ đi về đâu với cái Đảng Cộng sản Việt Nam kia. Nhắc cái sự kiện đó để thấy rằng cái sự kiện một đại sứ Mỹ tại trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng là cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng, quyết định nên vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam cho đến hiện tại. Thế thì bây giờ cựu đại sứ Ted Oswin với cái kinh nghiệm đồng tình luyến ái, có một người chồng da đen, có những đứa con da màu, cái người ấy đã có một nhận định là nhân quyền Việt Nam đã được cải thiện. Thì thưa, đây thì thêm một lần nữa, tôi xin đặt cái vấn đề đó để cho quý vị từ đó nhìn ra vấn đề thế nào là con người, thế nào là đại diện của nước Mỹ ở Việt Nam, thế nào là chính sách của nước Mỹ ở trên toàn thế giới hiện tại.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại với ông cựu đại sứ này khi mà có những cái tin tức mới nữa từ ông hay hoặc là từ phía của Cộng sản Việt Nam. Nói về Việt Nam thì thưa quý vị, cũng như là thưa anh Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã nói trước Quốc hội vào hôm thứ Tư tuần trước, hôm 10 tháng 11, tuyên bố rằng là cái Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an đang điều tra về những cái khuất tất trong cái việc mà làm từ thiện của một số những cái người nghệ sĩ trong cái đợt bão lụt ở miền Trung vào năm 2020. Ông Bộ trưởng Lâm này cho biết là công an đang phối hợp với các ngân hàng để mà rà soát những cái tài khoản dùng để quyên tiền từ thiện. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của hàng loạt các tỉnh miền Trung cũng sẽ được yêu cầu xác minh số tiền cũng như là hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ tại địa phương hồi năm ngoái. Đây là theo như cổng thông tin điện tử Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết như vậy. Thì ông Tô Lâm đang là nổi tiếng với cái món bò giác vàng, là một trong những tay tham nhũng gọc mà lại là người gọi là đang rà soát những cái kẻ bất lương. Thế thì ai sẽ là cái người rà soát lại ông ta, thưa anh?
Nếu chúng ta đã đi qua một loạt tuyên ở Bình Đào với Tập Cận Bình, ở Mỹ với cái ông cựu đại sứ, gọi là cựu đại sứ Ted Oswin ở Đại học Fulbright, với cái cuốn sách mà tôi xin đóng một đơn và nhấn mạnh lại, đó là cuốn sách thô tả của một cái ông có một ông chồng người da đen và có những đứa con người da màu, và từ đó bảo rằng là tình trạng nhân quyền ở Việt Nam rất được cải thiện. Vâng, đây và chúng ta hãy nhìn lại cái tình trạng của nhân quyền ở Việt Nam với cái Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Anh ta ăn miếng thịt bò 850 bảng Anh, nhưng mà đó là cái giá tiền của ở trong báo trong nước. Thì người ta tính ra cái miếng thịt bò đó nó đến cầm hơn một ngàn đến cả 1.000 cái đô la Mỹ, nhưng mà người ta lại tính ra nó tương đương đến 8, với miếng thịt bò đó thôi nó đã bằng đến 8 tấn lúa, và 8 tấn lúa tức là 8.000, 1 tấn là 1.000, và 8 tấn là 8.000 lúa và gạo. để nuôi bao nhiêu người đói ở trên trong Sài Gòn trong cái vụ đại dịch. Thế thì bây giờ cái con người này xin mở một đơn, theo như chúng tôi biết là lương của thủ tướng mà Nguyễn Tấn Dũng ngày trước là 800 đô la một tháng. Thế bây giờ cái nhân sự gọi là đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, ăn một miếng thịt bò thô rẻ nhất là 850 đô la, là hơn 1.000, à 850 bằng Anh, tức là hơn 1.000 đô la, là mà tính ra tiền Việt Nam là 45 triệu. Thế bây giờ cái tiền đó ở đâu mà ra? Nếu cái không phải rằng cái chính là bộ trưởng Tô Lâm này đã nằm trong một cái tổ chức ăn cướp công khai, và chính xác đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế bây giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này lại đưa một cái nhân vật ăn máu xương của đồng bào trước công luận thế giới với một cái nét mặt hài ấy, với một cái ngón tay đưa lên tán thưởng cái món thịt bò ăn của tiền của đồng bào mình, trong khi đồng bào mình đang chết đói có thật. Thế bây giờ đang điều tra về tham nhũng. Và tiền đó là của ai? Nếu có, tôi xin mời một đơn, nếu có tham nhũng trong các cái công tác từ thiện, là tiền của ai? Là tiền của các hội từ thiện, là tiền của đồng bào ở nước ngoài đã quy tụ, là tiền của các nghệ sĩ ở trong nước và ở nước ngoài người ta giúp đồng bào hoạn nạn. Chứ đâu phải là tiền của Đảng Cộng sản. Mà Đảng Cộng sản lại đưa một ông bộ trưởng nội vụ đi truy tầm tham nhũng. Công việc đó là công việc của tòa án, công việc của cái hội đồng chống tham nhũng ở Hà Nội, chứ đâu phải là việc của một ông đại tướng Bộ Công an. Nhưng mà nếu Tô Lâm truy tầm chăng, thì chúng ta trong cơ hội này xin trình bày cho đến cái nhân sự gọi là đại tướng Bộ Công an Tô Lâm những cái chi tiết như thế này. Vụ Trịnh Xuân Thanh trong cái vụ PCV đã gây nên một thiệt hại 119 tỷ Việt Nam, là bằng 4 triệu rưỡi đô la, và tham mô hơn 64 tỷ Việt Nam. Theo đó là cái kết luận của cái viện kiểm sát ở Hà Nội vào tháng Giêng năm 2018. Và chính Trịnh Xuân Thanh này là người đã bị Tô Lâm vào Đức để bắt cóc về. Cái sự kiện của Trịnh Xuân Thanh và Tô Lâm kia đối với pháp luật Đức là một tội hình sự. Và bây giờ tên danh tính của Tô Lâm đối với các cơ quan an ninh và tòa án của Đức, Tô Lâm là một phạm nhân hình sự. Rồi đây cái vụ cái tướng Phan Văn Vĩnh nhận một cái đồng hồ Rolex là 7.000 đô la, là trị giá 27 tỷ Việt Nam. Rồi tiền một tướng Nguyễn Thanh Hóa nhận 22 tỷ Việt Nam, 22 tỷ đồng Việt Nam từ Nguyễn Văn Dương trong vụ đường dây đánh bạc, vụ Trần Bắc Hòa, rồi vụ Mobifone của Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn. Thì thưa với lại anh Minh, anh Hoàng Tiến.